Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 9 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúc con bình an, đi theo Chúa trên chân gian. Chúc con bình an, dù con khốn khó lầm than, cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilê. Vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ca tụng và tuyên xưng Thiên Chúa, ngợi khen và cảm tạ những kỳ công Chúa làm, là điều đáng khuyến khích mọi thụ tạo nên làm mọi nơi mọi lúc. Thế nhưng tại sao bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại cấm không cho quỷ tuyên xưng Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa? Quả thật, ngay từ lúc khởi đầu, Kinh Thánh xác nhận, Thiên Chúa sáng tạo mọi sự trong vũ trụ này bằng lời của Ngài. Đó là lời làm nên mọi sự từ hư vô, để chúng được hiện hữu trong sự tốt đẹp. Khi thời gian đến hồi viên mãn, lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, nơi Chúa Giêsu, lời yêu thương, chữa lành, tha thứ và hy vọng của Thiên Chúa đến ở với con người. Và hôm nay, dân chúng ở thành Capharnaum sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa Giêsu, vì Ngài giảng như đấng có uy quyền. Quả thật, uy quyền của Chúa Giêsu không phải là thứ uy quyền theo kiểu các kinh sư chỉ thích áp đặt trên người khác, nhưng là uy quyền phát xuất từ chính sự thống nhất giữa lời nói và hành động của Con Thiên Chúa làm người. Uy quyền này không thể dung hòa với sự dối trá, hình thức hay vụ lợi. Uy quyền của Chúa giải thoát con người khỏi sự dối trá của thế gian và sự dữ, đưa con người trở về với sự thật và bình an. Do đó, việc Chúa Giêsu quát mắng cấm không cho quỷ tuyên xưng sự thật về Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa, là vì lời tuyên xưng của quỷ chỉ là sự giả dối bề ngoài. Chúng không có tư cách để tuyên xưng về sự thật này. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải bái lạy một mình Ngài. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải yêu mến Ngài. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải hoán cải xin lỗi Chúa. Nếu quỷ thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, thì chúng phải ở trong ánh sáng với Chúa. Quả thật, quỷ đã không thể làm những điều đó, vì chúng là kẻ thù của Chúa. Chuyện kể rằng, một hôm trước khi đi ngủ, bé trai hỏi cha của mình, "Bố ơi, quỷ lớn hơn con không?" Người cha trả lời, "Chúng lớn lắm." "Quỷ có lớn hơn bố không?" "Lớn hơn rất nhiều con ạ." Lưỡng lự hồi lâu, cậu bé hỏi tiếp, "Thế quỷ có lớn hơn Chúa Giêsu không?" Người cha đáp, "Không con trai, Chúa Giêsu lớn hơn quỷ gấp nhiều lần." Cậu bé thinh lặng rồi mỉm cười, "Vậy con không sợ quỷ vì con luôn có Chúa Giêsu." Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lớn hơn quỷ rất nhiều lần. Thế nhưng thực tế cho thấy, có rất nhiều Kitô hữu là con cái của Chúa Giêsu lại đang để cho quỷ dẫn dắt cuộc đời, làm tay sai cho quỷ. Khi họ ngồi lê đôi mách để buôn những câu chuyện xấu xa nhằm chia rẽ cộng đoàn, phá hủy hạnh phúc các gia đình. Khi họ luôn gieo rắc sự hoài nghi và đố kỵ cho các tâm hồn, và thích nói những điều tiêu cực để kéo con người vui thích bóng tối hơn ánh sáng. Thánh Phêrô đã cảnh tỉnh chúng ta rằng, ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Chúng đang tấn công dữ dội vào giáo hội, vào các gia đình và nơi mỗi cuộc đời, để phá hủy tình yêu của họ đối với nhau và đối với Thiên Chúa. Bởi chúng không bao giờ chịu đứng im, nhìn sự thánh thiêng và tốt lành của giáo hội hay của mỗi người chúng ta, mà không cố tìm cách phá hủy sự tốt lành đó. Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày hằng giờ, chúng con đang phải đối diện với biết bao cám dỗ ma quỷ dùng để kéo chúng con xa lìa tình thương và quyền năng của Chúa, để phá vỡ hạnh phúc của bao gia đình và gây đau khổ cho nhiều người. Xin Chúa ban bình an cho chúng con, giúp chúng con đứng vững trong đức tin, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Hãy nhìn trời cao, cầu xin thánh ân sức mạnh. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Quyền cao danh giá, bon chen xấu xa bùn nhơ. Vinh quang thế gian phù sinh, được chi khi trình diện Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa ơn tin cậy. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn thành tâm. Thực thi ý Chúa, hy sinh phúc vinh đời sau. Yêu thương thứ tha khiêm nhường, niềm vui Chúa ban dư đầy. Theo Chúa trên chân gian, cho con bình an, dù con khốn khó lầm than. Cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài. Cho con bình an, đi theo Chúa trên trần gian. Chúc con bình an, dù con khốn khó lầm than. Cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc tin truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm 3 tháng 9 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng hôm nay tiếp nối đoạn tin mừng của Chủ nhật trước. Trong bài đọc hôm nay, Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin. Thánh Phêrô là đá tảng mà Chúa muốn xây dựng giáo hội. Thế nhưng, Thánh sử Matthew cho chúng ta thấy phản ứng của Thánh Phêrô trước việc Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn. Khi Chúa nói với các môn đệ rằng, người lên Jerusalem để chịu đau khổ, bị giết và sẽ sống lại, ông Phêrô đã ngăn cản mà nói rằng, điều ấy không thể xảy ra với Thầy được, không thể xảy ra với Đấng Kitô được. Chúa trách mắng ông Phêrô rất nặng lời. Hỡi Satan, lui lại đằng sau Thầy, vì anh làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì anh chẳng hiểu những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ nghĩ theo lối loài người. Ngay trước đó, ông Phêrô được Thầy Giêsu khen và chúc phúc vì ông nhận được mặc khải từ Chúa Cha để tuyên xưng đức tin. Ông còn được Chúa Giêsu coi là đá tảng vững chắc để xây dựng giáo hội. Vậy mà chỉ trong giây lát, ông đã trở nên chướng ngại, trở nên hòn đá làm vấp ngã trên con đường của Đấng Messiah. Chúa Giêsu biết rõ, Phêrô và những người khác vẫn còn chặng đường dài để có thể trở thành môn đệ của Chúa. Lúc ấy, Thầy Giêsu bắt đầu giải thích với tất cả những ai đang theo người rằng, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo ta. Luôn là như thế, ngay cả ngày nay, có một cám dỗ, đó là muốn đi theo Đấng Kitô mà không có thập giá. Cám dỗ ấy giống như cám dỗ mà ông Phêrô đã làm đối với Thầy Giêsu khi ông nói, không đâu, điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng, con đường của người là con đường tình yêu và chẳng có tình yêu chân thực nào mà lại không cần hy sinh bản thân. Chúng ta được mời gọi, không bị lôi kéo bởi thế gian này, nhưng ngày càng nhận thức được tính khẩn thiết và nỗ lực cần có để người Kitô hữu có thể lội ngược dòng đời. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúa Giêsu kết thúc bằng những lời khôn ngoan tuyệt vời, những lời luôn có giá trị bởi vì chúng ta gặp thách đố về tâm lý và luôn tự coi mình làm trung tâm. Chúa nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được. Trong nghịch lý ấy, có một quy luật vàng mà Thiên Chúa khắc ghi trong bản tính con người được tạo dựng trong Chúa Kitô. Quy luật đó là, chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống. Nếu chúng ta dành tài năng, sức lực và thời gian để cứu chữa, để bảo vệ chính mình, thì thực ra chúng ta đánh mất và đó là một sự tồn tại buồn tẻ. Thế nhưng, nếu chúng ta sống vì Chúa và đặt cuộc đời chúng ta trên tình yêu như Chúa Giêsu đã làm, thì chúng ta có thể hưởng nếm niềm vui đích thực và cuộc đời chúng ta sẽ không tẻ nhạt nhưng sinh hoa kết trái. Khi cử hành bí tích thánh thể, chúng ta tái khám phá mầu nhiệm thập giá. Chúng ta không chỉ nhớ mà thôi, nhưng còn cử hành hy tế cứu chuộc mà con Thiên Chúa đã dâng hiến tất cả và liều mất chính mình, để rồi người nhận lại từ Chúa Cha. Chúa Con làm tất cả vì chúng ta, để tìm chúng ta, để cứu chúng ta khỏi hư mất, để liên kết chúng ta với mọi tạo vật. Như vậy, mỗi lần tham dự thánh lễ, cầu mong tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh, kết hiệp mật thiết với chúng ta như là của ăn thức uống, để chúng ta có thể theo Chúa trong từng bước đường đời, trong từng hành vi cụ thể phục vụ anh chị em mình. Tin Roma. Các trường đại học giáo hoàng mở chương trình đào tạo về sinh thái học. Để đáp ứng thách đố về giáo dục mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói tới trong thông điệp Laudato Si, và để phổ biến nhãn quan và sứ mệnh mà Laudato Si ủy thác cho giáo hội, các đại học giáo hoàng Roma đã xây dựng một chương trình đào tạo về sinh thái học kéo dài 5 năm, theo thông cáo của Đại học Gregoriana hôm thứ Tư 30 tháng 8 vừa qua. Chương trình mới này được trình lên Đức Thánh Cha vào ngày 22 tháng 6 năm 2017 trong buổi tiếp kiến riêng dành cho cha Prem Sanso dòng tên và Đức Hồng Y Telesphore Topo Placidus, Tổng giám mục Ranki, Ấn Độ. Lần đầu tiên có một dự án chung được 7 trường Đại học Giáo hoàng Roma và một học viện giáo hoàng đồng bảo trợ. Văn bản liên kết này về sinh thái toàn diện sẽ được khai triển thành 6 mô đun tương ứng với các nét chính của 6 chương trong thông điệp Laudato Si. Mô đun thứ nhất nhắm vào câu hỏi, điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà chung của chúng ta, sẽ do giáo sư George Strom Isaac Kuritadam thuộc Đại học Giáo hoàng Salesian trình bày. Mô đun thứ hai đào sâu tin mừng về sáng tạo, được giao cho giáo sư Prem Sanso thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana giảng dạy. Cha Sanso cũng là người điều phối toàn bộ chương trình. Mô đun thứ ba đề cập đến nguyên nhân của khủng hoảng sinh thái về phía con người, do giáo sư Giulia Lombardi thuộc Đại học Giáo hoàng Urbaniana phụ trách. Mô đun thứ tư về sinh thái toàn diện được giao cho giáo sư Massimo Losito của Đại học Regina Apostolorum, nữ vương các thánh tông đồ. Mô đun thứ năm do tiến sĩ Thomas Insua, giám đốc điều hành phong trào công giáo toàn cầu về khí hậu, phụ trách, đi vào các đường hướng hành động cụ thể. Và mô đun cuối cùng là giáo dục và linh đạo sinh thái, sẽ do giáo sư Ivan Colage thuộc Đại học Giáo hoàng Antonianum hướng dẫn. Các giảng khóa sẽ được tổ chức từ tháng 11 đến tháng 6 và mỗi thứ năm trong tuần thứ hai trong tháng. Học viên cũng sẽ phải tham dự một hội thảo và hai buổi hội luận thực hành những dấu chỉ của hy vọng do bà Cecilia Dan Oglio, điều phối viên các chương trình châu Âu của phong trào công giáo toàn cầu về khí hậu, hướng dẫn. Các học viên sẽ viết một luận án cuối khóa và thi tốt nghiệp. Thông cáo cho biết, chương trình đào tạo mới này không chỉ dành cho các sinh viên thuộc các phân khoa của các đại học giáo hoàng và các viện cao đẳng khoa học tôn giáo, nhưng tất cả các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các nhân viên mục vụ và xã hội, các linh mục, tu sĩ và giáo dân cảm thấy mình bị chất vấn bởi thông điệp Laudato Si cũng có thể theo học. Tin Astana, Kazakhstan. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày tòa thánh tại triển lãm 2017 ở Astana. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ việc sử dụng năng lượng trong tinh thần liên đới và trách nhiệm, và ngài mời gọi các tôn giáo cộng tác vào công cuộc này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên ngày tòa thánh cử hành lúc 3 giờ chiều, mùng 2 tháng 9 vừa qua, tại căn nhà của tòa thánh ở cuộc triển lãm Expo 2017 tại Astana, thủ đô Kazakhstan, về chủ đề năng lượng tương lai. Tham dự sự kiện này có sự hiện diện của ông Kasim Zoma Tokayev, chủ tịch thượng viện Kazakhstan, Đức Hồng y Peter Turkson, bộ trưởng bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, Đức cha Thomas Peta, tổng giám mục giáo phận Astana sở tại, cùng với nhiều quan khách quốc tế. Trong sứ điệp cho dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta phải làm sao để năng lượng phục vụ điều làm cho chúng ta tốt đẹp hơn những gì làm cho nhân loại chúng ta triển nở và mang lại thành quả. Nhân loại từ bản chất hướng về tương quan với tha nhân, hướng về tình liên đới và tình thương. Rồi Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, không được bỏ mặc các nguồn năng lượng cho những kẻ đầu cơ và không trở thành nguồn tạo ra xung đột. Để đạt tới mục đích đó, cần có đối thoại chân thành và rộng rãi ở mọi cấp độ giữa các tầng lớp khác nhau trong các xã hội chúng ta. Năng lượng tương lai không phải chỉ là công việc của các nhà nghiên cứu, các kỹ thuật gia hoặc các nhà đầu tư, nhưng còn là công tác của giới văn hóa, chính trị, giáo dục và tôn giáo. Trong mục đích này, Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa các tôn giáo. Điều quan trọng là mỗi người khám phá trong tín ngưỡng của mình những động lực và các nguyên tắc, làm cho sự dẫn thân của các tín hữu có thể thực hiện được và có can đảm cải tiến, kiên trì và sống với nhau, sống tình huynh đệ. Căn nhà của Tòa Thánh ở Expo 2017 mang chủ đề Năng lượng phục vụ công ích, chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Đức Hồng Y Tục Sơn là ủy viên về căn nhà của Tòa Thánh tại cuộc triển lãm này. Đức Hồng Y hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh đến Astana từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9. Cùng thuộc phái đoàn Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Francis Chulikap, người Ấn Độ, sứ thần Tòa Thánh tại Kazakhstan, các vị lãnh đạo giáo hội địa phương cũng như một số nhân viên của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ tháng 9 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Thư mục vụ có chủ đề Giáo phận Long Xuyên sống sứ điệp Fatima, lần hạt mân côi, năm sự mừng. Một cách sống vui mừng và hy vọng. Thư mục vụ bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, Giáo phận Long Xuyên tiếp tục hướng về Fatima với thư mục vụ tháng 9 có chủ đề Giáo phận Long Xuyên sống sứ điệp Fatima, lần hạt mân côi năm sự mừng, một cách sống vui mừng và hy vọng. Năm sự mừng của Kinh Mân Côi là mầu nhiệm Chúa Kitô hiển thắng trong lịch sử nhân loại. Đây là niềm vui mừng và hy vọng của chúng ta trong cuộc hành trình ơn gọi là người, là Kitô hữu và là môn đệ của Đức Kitô. Khi suy gẫm và cầu nguyện với ngắm thứ nhất, chúng ta vui mừng và hy vọng chiêm ngắm Chúa Kitô chiến thắng cái chết để sống lại vinh quang. Ngắm thứ hai là niềm vui mừng và hy vọng khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trở về với Thiên Chúa Cha sau khi hoàn thành sứ vụ của Thiên Chúa Cha tại trần gian. Ngắm thứ ba là niềm vui mừng và hy vọng đón nhận lời hứa ban Thánh Thần để một dân Israel mới được quy tụ và tiếp tục thi hành sứ vụ của Đức Kitô cho tới ngày tận thế. Ngắm thứ tư và ngắm thứ năm là niềm vui mừng khi chiêm ngắm mẹ Maria về trời cả hồn lẫn xác, với niềm hy vọng cũng sẽ được lên trời cùng với Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh hưởng hạnh phúc thiên đàng. Vui mừng và hy vọng là tên gọi của hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Tinh thần vui mừng và hy vọng này được triển khai riêng cho Á Châu trong tông huấn giáo hội tại Á Châu của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hiện nay, tinh thần vui mừng và hy vọng cũng được tỏa sáng trong tông huấn niềm vui của tin mừng của Đức Giáo Hoàng Đương Kim Francisco. Được ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh chiếu dọi, giáo phận Long Xuyên sống niềm vui mừng và hy vọng theo mầu nhiệm Mân Côi năm sự mừng, với ba ý tưởng chính sau đây. 1. Niềm vui mừng và hy vọng phục sinh phải là cùng đích của đời người trên trần gian. Nhờ đó, con người định hướng cho cuộc hành trình đời mình. Như vậy, đây chính là kho tàng quý giá mà con người phải đánh đổi tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để chiếm hữu kho tàng này. 2. Niềm vui mừng và hy vọng phục sinh không nên được hiểu như là hoa trái, chỉ có thể đạt được sau cuộc sống đời này. Đúng ra, đây phải là cuộc hành trình được Chúa Thánh Thần biến đổi nhờ sám hối và canh tân. Quả thật, mỗi giây phút của cuộc sống là những nỗ lực được thanh luyện và tự thanh luyện để con người hy vọng trở nên xứng đáng hơn và vui mừng được tuyên nhận. Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. 3. Mầu nhiệm phục sinh hướng tới sự quy tụ. Đây là sự quy tụ hiệp thông của những người chung chia niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, đồng thời đón nhận lệnh truyền loan báo tin mừng từ Chúa phục sinh trước khi Ngài về trời, để chia sẻ kho tàng niềm vui mừng và hy vọng phục sinh cho tha nhân. Anh chị em thân mến, ngày 19 tháng 8 vừa qua, Giáo phận Long Xuyên đón nhận niềm vui mừng và hy vọng qua việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Phụ Tá trở thành Đức Cha Phó với quyền kế vị của giáo phận. Chúng ta đón nhận niềm vui mừng và hy vọng này với tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Thánh Cha, tạ ơn những vị đã góp phần trong tiến trình bổ nhiệm này. Tuy nhiên, điều chúng ta nhắc nhở nhau là, qua sự bổ nhiệm này, giáo phận phải cảm nhận được niềm vui mừng và hy vọng, vì giáo phận sống hiệp thông với nhau như gia đình của Thiên Chúa. Vì Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện trong lịch sử của giáo phận, và vì Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn giáo phận thực hiện sứ vụ trong thế giới hôm nay. Quả thật, trong 57 năm lịch sử của mình, giáo phận luôn sống trong niềm vui mừng và hy vọng từ lời hứa, ta sẽ ban cho các ngươi các vị mục tử như lòng ta mong ước. Đó là Đức Cha Tiên Khởi Mikae Nguyễn Khắc Ngữ với khẩu hiệu Chúa Kitô trong anh chị em. Ngài đã phục vụ giáo phận từ năm 1960 và đã về với Chúa năm 2009. Tiếp đến là Đức Cha Cố Gioan Bautista Bùi Tuần với khẩu hiệu Giới Răng Mới. Ngài đã phục vụ giáo phận từ năm 1975 và Ngài vẫn còn đang hiện diện trong giáo phận. Tiếp đến là tôi, Giuse Trần Xuân Tiếu. Tôi chọn khẩu hiệu, xin cho chúng nên một. Tôi đã được phục vụ giáo phận từ năm 1999 cho đến nay. Và bây giờ, Đức Cha Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản, với khẩu hiệu, vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô. Ngài đã phục vụ giáo phận từ năm 2014, và nay được bổ nhiệm là giám mục phó với quyền kế vị. Giáo phận chúng ta cũng đang sống trong vui mừng và hy vọng về một truyền thống như gia sản của các vị tiền bối, là giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân để lại. Đó là tinh thần tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ của toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Như một gia đình của Thiên Chúa, chúng ta trân quý giữ gìn, chúng ta dấn thân thể hiện, và nhiệt tâm lưu truyền cho thế hệ mai sau. giáo phận cũng đang vui mừng và hy vọng về sứ vụ mà giáo phận đang được tín nhiệm trao cho, sứ vụ loan báo tin mừng trên phần đất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong sứ vụ này, chúng ta có cơ hội đồng hành và đối thoại với anh chị em đồng bào của mình tại địa phương, để cùng nhau phục vụ con người và xây dựng một xã hội hòa bình và phát triển toàn diện, là dấu chỉ cho sự hiện diện của nước Thiên Chúa, là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Để có thể sống mầu nhiệm mân côi năm sự mừng, với nguyện ước bảo vệ, phát huy và lưu truyền niềm vui mừng và hy vọng phục sinh, giáo phận được mời gọi thực hiện bốn việc chính sau đây. 1. Theo mô hình của hai môn đệ làng Emmau, đã tìm lại được niềm vui mừng và hy vọng cho cuộc hành trình đời mình. Mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cần trung thành tham dự bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Nhờ đó, nhận ra Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện trong đời ta. 2. Theo mô hình của giáo hội thời sơ khai, trong đó có sự hiện diện của mẹ Maria, đã củng cố và phát huy niềm vui mừng và hy vọng cho đời sống cộng đoàn. Các cộng đoàn tín hữu trong giáo phận tích cực sống hiệp thông trong các sinh hoạt của cộng đoàn. Đó là các sinh hoạt huấn giáo, các sinh hoạt phượng tự và các sinh hoạt yêu thương phục vụ. 3. Theo mô hình của công đồng Jerusalem, sống trong niềm vui mừng và hy vọng với quyết định xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng. Giáo phận Long Xuyên với hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân sẽ xây dựng sự hiệp nhất và bình an trong giáo phận theo công thức Thánh Thần và chúng tôi quyết định. 4. Cuối cùng, theo lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời, giáo phận Long Xuyên sẽ để Chúa Thánh Thần biến đổi, trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần, cùng nhau xây dựng nước Thiên Chúa, nước của vui mừng và hy vọng phục sinh. Xin mẹ Fatima cùng vui mừng và hy vọng với giáo phận chúng con. Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên. Giuse Trần Văn Toản, giám mục phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ tháng 9 năm 2017 của Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận Long Xuyên. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng trình bày.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh của loạt bài giảng về đời sống cộng đoàn giáo hội. Đây là những trình thuật nói về những hướng dẫn cho cộng đoàn giáo hội mới sáng lập. Đức Giêsu trình bày những câu chuyện, những hướng dẫn nhằm giúp cho cộng đoàn các môn đệ. Cộng đoàn đó chỉ có thể sống động thực sự khi họ nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Quả thật, phải có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, người ta mới có thể hiểu được hết ý nghĩa và chiều sâu của đoạn tin mừng này. Theo cách trình bày của tác giả, trình thuật không nhằm đến tính chất của điều lỗi, nhưng quan trọng hơn cả, điều lỗi đó xúc phạm đến Thiên Chúa và đụng chạm đến người anh chị em. Cụm từ người anh em là một cụm từ rất sáng giá, được coi như chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Trước hết, bài tin mừng dường như chỉ đơn giản đưa ra một hướng dẫn về việc sửa lỗi của người khác. Tuy nhiên, điều ấy sẽ không thể xảy ra nếu không đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá kia. Bởi vì, tại sao tôi phải đi gặp người có lỗi? Vì nếu gặp người có lỗi, thì hoặc là tôi sẽ la mắng, hoặc là tôi sẽ khinh rẻ họ. Chẳng lựa chọn nào tốt đẹp. Nhưng Đức Giêsu đề nghị chúng ta làm việc này, bởi vì họ là người anh em của tôi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đều là con của cùng một cha. Trong bối cảnh này, người anh em ấy đang sai phạm, và tôi không thể dửng dưng hay bàng quan đứng nhìn. Tuy nhiên, tôi cũng không đến gặp để kết án người anh em đó, nhưng là để nói chuyện với một người anh em có lỗi. Thoạt nghe những tiến trình của việc tiếp cận với người có lỗi, chúng ta có thể cho rằng đó là một việc làm nhiêu khê. Nhưng thực ra, đây là cách thực hành rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không phải đơn giản là để tha thứ, nhưng là để hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với cộng đoàn giáo hội. Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn trong viễn cảnh đó, nhiều người vẫn thấy cách kết luận cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giêsu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính người đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp, tha thứ cho những người thu thuế và tội lỗi. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn. Vì sau chừng đó bước cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người ngoại, đó là chọn lựa dứt khoát về phía người có lỗi, chứ không phải về phía cộng đoàn. Trở lại với việc đối diện với người có lỗi, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay, thường thì người ta dễ có hai cách phản ứng tiêu cực, một là sẽ thẳng tay trách móc, hoặc kết án, hoặc khinh miệt. Đó không phải là một cách hành xử đúng mức, hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân, người ta dựa trên quyền tự do và tôn trọng cá nhân, nên không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ đó cũng bao hàm suy nghĩ, người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi. Đó cũng không phải là chọn lựa tốt nhất, vì nếu trở lại với cụm từ chìa khóa, người anh em ở trên, chúng ta sẽ thấy mình có trách nhiệm đưa ra những hành xử tích cực và phù hợp. Nhìn trong viễn cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta mới thấy được giá trị và ý nghĩa của việc phải can thiệp một cách chừng mực vào chuyện riêng tư của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên can gì đến tôi. Hãy nhớ lại câu trả lời của Ca-in khi bị Thiên Chúa hỏi, em ngươi đâu? Ca-in đã trả lời, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Đó là một cách nói vô trách nhiệm và muốn từ chối tội lỗi của mình. Vì vậy, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ, trong viễn cảnh của người anh em, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa và trách nhiệm của việc làm này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì chân thật và tốt đẹp. Dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Và sau cùng, tất cả những ai đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em của mình như vậy, cũng phải sẵn sàng đối diện với những lời trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay còn đưa chúng ta đến một viễn cảnh xa hơn, đó là mối liên quan, sự hiệp thông không chỉ giữa những người anh em với nhau, nhưng là với Thiên Chúa nữa. Đức Giê-xu nói rằng, dưới đất anh em cầm buộc hay tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng cầm buộc hay tháo cởi như vậy. Tương tự như thế, nếu ở dưới đất anh em đồng tâm, hợp ý cầu xin điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Đây là một bằng chứng khác cho thấy rằng, sự hiệp thông, liên kết giữa con người với nhau ở dưới đất chính là cách thức để chúng ta hiệp thông liên kết với Thiên Chúa đấng ngự trên trời. Amen.
Con đến nương nhờ Ngài vì mến yêu bình an mà Chúa vua hòa bình.
Đâu có hận thù, con xin đem yêu thương. Đâu có xúc phạm, con đem đến thứ tha.
Lạy Chúa, ước chi con đừng tìm được an nuôi mà chỉ lo vui an, đừng tìm được ai biết mà chỉ biết yêu người, đừng tìm được thương yêu mà chỉ lo yêu thương. Cho đi là niềm đường, quên mình là tìm thấy, ta cứ đường cứ tha. Chuyến đi là sớm hoài. Lạy Chúa, Chúa là tình thương, con đến đường nhờ Ngài vì mến yêu bình thường mà Chúa vua hòa bình.
Đâu có muộn phiền, con xin đem yên vui. Đâu có chia lìa, con đem đến kết nối.
Lạy Chúa, ước chi con đừng tìm được an nuôi mà chỉ lo vui an, đừng tìm được ai biết mà chỉ biết yêu người, đừng tìm được thương yêu mà chỉ lo yêu thương. Cho đi là nhận đường,
bên mình là tìm thấy. Tha thứ đường thứ tha, chết đi là sống chỉ biến hiểu người, đừng tìm được thương yêu mà chỉ lo yêu thương. Cho đi là nhận đường, quên mình là tìm thấy. Tha thứ đường thứ tha, chết đi là sống mãi. Cho đi là nhận đường, quên mình là tìm thấy. Tha thứ đường thứ tha, chết đi là sống mãi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Năm dần trôi, cho dù chân thế bao đổi rời, thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời. Tình yêu Chúa chiếu ra khắp chốn soi người thế gian, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi giúp dẫn con tròn kiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình ngài yêu thật lớn lao nhiệm.
Vào thời Đông Hán, có một vị quan địa phương tình cờ bắt được một con thiên nga rất đẹp. Ông sai một người tên là Miến Bá Cao mang vào kinh thành dâng lên hoàng thượng. Miến Bá Cao ôm con thiên nga đi một đoạn đường dài, chợt thấy một hồ nước trong xanh, nên nghĩ cho thiên nga vào hồ tắm rửa sạch sẽ trước khi dâng lên nhà vua. Anh không ngờ rằng vừa thả con thiên nga vào hồ nước thì nó liền vỗ cánh bay lên cao và chỉ rớt lại một chiếc lông trắng muốt. Miến Bá Cao đứng ngẩn ngơ nhìn, anh chẳng biết phải xử sự như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đành cầm chiếc lông thiên nga đi đến hoàng cung. Trong lòng hết sức lo sợ sẽ bị phạt. Anh run run nói, thưa hoàng thượng, thần được sai mang con thiên nga đến dâng cho hoàng thượng. Nhưng khi đi một quãng đường xa, thần đã vô ý để con thiên nga bay mất, chỉ còn rớt lại chiếc lông này. Thần thật đau buồn tuyệt vọng, xin ngài tha thứ cho sự vụ về của hạ thần. Nghe nói vậy, nhà vua cảm động trước lòng trung thực, nên đã tha tội chết cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, sự chân thành của con người đáng quý hơn những tặng phẩm đắt tiền. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã trân trọng và khen ngợi thái độ đơn thành của bà quá nghèo khi dâng cúng những đồng tiền nhỏ vào đền thờ. Số tiền tuy ít, nhưng gói trọn cả tấm lòng. Ngược lại, những kinh sư thường tỏ vẻ đạo đức trước mặt mọi người. Họ thích khoe khoang về sự thông thạo luật lệ. Nhưng thực chất họ là những kẻ nhẫn tâm. Họ lợi dụng chức vụ của mình mà nuốt cả những đồng tiền nhỏ bé nhất của bà quá. Văn hóa Do Thái quan niệm người đàn bà là tài sản của đàn ông. Họ coi thường những người đàn bà đã quá chồng. Đó là những người không có tiếng nói và quyền lợi gì trong xã hội. Chúa Giêsu đặc biệt đề cao việc dâng cúng của bà quá nghèo so với cách khoe khoang của một số kinh sư. Những kinh sư có thể được tôn trọng trước mặt người đời, nhưng đối với Thiên Chúa thì không. Bà quá nghèo dường như bị xã hội coi thường, quên lãng, nhưng mà lại được Thiên Chúa tôn trọng. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những người có tâm hồn khiêm tốn bé nhỏ. Họ không có gì để khoe khoang chống đỡ, nên họ hết lòng cậy dựa vào Chúa. Khiêm tốn là đức tính nền tảng của mọi đức tính. Người khiêm tốn biết mở lòng ra để lắng nghe và đồng cảm với những vấn đề của tha nhân. Họ dám xóa mình đi trong cá nhân nhỏ hẹp, để vươn tới sự hòa điệu lớn lao của đại đồng nhân loại. Trong cuộc sống, chúng ta thường hành xử như bà quá hay như những kinh sư. Những việc thiện chúng ta làm xuất phát từ đáy lòng hay do một động lực nào khác. Tác giả sách Huấn Ca cho chúng ta thấy những ích lợi khi chia sẻ cho người nghèo. Hãy rộng lượng với người nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Theo luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn. Đừng để họ ra về tay không. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu. Đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải. Việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng thay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả kiên dày giáo nhỏ. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đang cần được yêu thương, cần được chăm sóc và chữa lành, xin cho chúng con biết tôn trọng người khác như hình ảnh của Chúa, biết cùng nhau xây dựng cuộc sống nhân bản và công bằng. Yêu thương chính là hơi thở của cuộc sống. Xin cho chúng con nỗ lực vun đắp và lan tỏa hơi thở tình yêu của Chúa đến với mọi người. Amen.
Nguyện xin Giêsu dìu đời con vượt đêm tối âm u, hầu chỉ con khỏi mưu trước ba thù. Vì đời con còn lênh đênh viên sứ, trên đời nhiều lúc con lầm mê. Xin Ngài dìu bước chân con về
Nhờ tình yêu Giêsu, nguồn bình an thiên thu, tựa nương Chúa nhân từ. Tình yêu Chúa chia xa khắp chốn soi như thế gian. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hàng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từ cõi đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con tròn kiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu tình ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu.
Tình yêu Chúa chia sẻ khắp chốn soi mây thế trần. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm.
Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững.
Tình yêu Chúa mãi mãi sẽ vững trong từng cõi đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi giữ vững con tròn kiên vững.
Suốt đời lòng con mãi ghi sâu tình ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu.
Tình yêu Chúa chia sẻ khắp chốn soi mây thế trần. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm.
Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ngài yêu hằng trung thành kiên vững.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.